Nam Mô A Di Đà Phật. Chú giải. Chú giải tam phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tự tâm bất sát, có lòng từ bi không sát sanh, tu 10 nghiệp thiện. Thứ hai, thọ trì tam quy, giữ gìn giới cấm, giữ các giới đầy đủ, không phạm oai nghi. Thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn hành giả, tức khuyên bảo người tu hành. Chú giải tứ niệm xứ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Thứ hai, quán thọ thị khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Tứ niệm xứ không ngoài mục đích dạy chúng ta nhìn thấu buông xuống. Chú giải tứ chánh cần. Thứ nhất, ác đã sanh phải đoạn. Thứ hai, ác chưa sanh đừng sanh. Thứ ba, thiện đã sanh tăng trưởng. Thứ tư, thiện chưa sanh phải sanh. Tứ chánh cần dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Chú giải tứ như ý túc. Thứ nhất, dục như ý túc, tức ham muốn ít biết đủ. Thứ hai, tinh tấn như ý túc, tức tinh tấn không lui. Thứ ba, niệm như ý túc, tức tâm an. Thứ tư, huệ như ý túc, tức lý đắc. Tứ như ý túc dạy chúng ta biết buông bỏ, biết đủ thường vui, phước huệ song tu. Nghiệp sát nặng, nhiều bệnh tật. Tịnh Không Pháp Sư thuật giảng. Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước khi tôi đọc quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó chưa tiếp xúc với Phật Pháp, tuổi trẻ không hiểu chuyện, tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh. Tôi làm hết 3 năm. Khi xưa có thầy bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi 45 tuổi, cho nên ông từ chức trở về quê nhà, định lánh qua kiếp nạn này. Không ngờ sau khi về đến quê nhà khoảng nửa năm thì bị bệnh. Năm đó đúng lúc 45 tuổi. Bị bệnh đó lúc sắp chết, đúng như trong kinh Địa Tạng miêu tả, người bị cuồng loạn, thấy núi thì chạy thẳng lên núi, thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụp bắt cá, giết cá. Tôi trông thấy rất sợ hãi. Sau này khi đọc Địa Tạng kinh, nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm, tôi ăn năn sám hối. Không những không dám sát sinh, tôi còn phát tâm ăn trường chay, không dám ăn thịt chúng sanh nữa. Cho nên, sau khi tôi học Phật, chỉ làm 3 việc. Thứ nhất là phóng sanh. Khi xưa sát sanh, bây giờ phóng sanh để chuộc tội. Thứ hai là bố thí thuốc men. Thứ ba là in kinh. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng thường tìm người bói toán đoán mạng cho tôi. Số mạng của tôi không khác cha tôi, đều không qua khỏi 45 tuổi. Tôi rất tin vì trong ký ức của tôi, ông nội của tôi chết lúc 45 tuổi, bác của tôi chết lúc 45 tuổi, cha tôi cũng chết năm 45 tuổi. Khi tôi xuất gia thọ giới, có 2 sư huynh rất hợp với tôi. Chúng tôi là sinh cùng năm, cùng tuổi nên số mạng của 3 người chúng tôi không khác nhau lắm. Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi 45 tuổi. Đến năm 45 tuổi, tháng 2 đi hết 1 người, tháng 5 lại đi thêm 1 người. Đến tháng 7 tôi bị bệnh. Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi. Khi ấy ở Cơ Long Đài Loan, vị trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là Sinh Nguyên Lão Hòa Thượng, mời tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm trong thời gian an cư kiết hạ. Nhưng Kinh Lăng Nghiêm giảng viên mãn đến quyển thứ ba thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại niệm Phật cầu giảng sanh, cũng không đi khám bác sĩ vì bác sĩ trị được bệnh chứ không trị được mạng. Chỉ một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kết quả là sau một tháng thì hết bệnh, cho đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả. Tôi đã qua được ải này. Sau đó một năm, Hội Phật học Trung Quốc Đài Loan tổ chức Nhân Dương Hộ Quốc Pháp Hội. Vào thời kỳ này, tôi giảng Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Trong Pháp hội, tôi gặp được Cam Châu Hoạt Phật, tức Phật Sống. Ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi, Tịnh Không Pháp Sư, lâu ngài đã không gặp mặt rồi. Tôi nói, Bạch Phật gia có việc gì không? Ngài nói, trước kia sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn lại không có phước báo. Tôi đáp rằng, điều này nói trước mặt tôi cũng được, tôi không kiêng kỵ, tôi hiểu rõ. Ngài lại nói, nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh, hoằng pháp lợi sanh, công đức làm được rất lớn, vận mạng của ông đã hoàn toàn chuyển đổi. Không những có đại phước báo, thọ mạng của ông còn rất dài. Vì tôi đã đọc Kinh Địa Tạng, thấy được quả báo của cha phải chịu, tôi mới hồi đầu quay lại. Cho nên cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác. Tôi đi săn bắn 3 năm, tạo tội sát sanh rất nặng. Tôi 26 tuổi học Phật, sau đó là ăn trường chay, không dám sát sanh nữa. Tôi đã được quả báo này, tôi có thể làm chứng cho quý vị. Có người nào mà không hy vọng và cầu cho thân thể được khỏe mạnh cường tráng? Làm cách nào? Trì giới không sát sanh, tự trong tâm mà trì. Đối với tất cả chúng sanh, phải đoạn ý niệm sát hại, quyết định không làm việc gì có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh. Không những không được làm, ý niệm cũng không được có. Những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến cũng không được sát hại. Quả báo của quý vị là trường thọ, không bệnh, khỏe mạnh. Khai thị của Tịnh Không Lão Pháp Sư. Đối với câu Phật hiệu này, phải có lòng tin kiên định. Tôi bị bệnh nặng, tôi niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi không đi bác sĩ khám bệnh, cũng không uống thuốc. Tôi không muốn hết bệnh, chỉ muốn sớm được giảng sanh tịnh độ. Phải có quyết tâm, nghị lực như vậy, người này mới có thể thành công. Không tham sống sợ chết, không tham ngũ dục lục trần của thế gian này. Chỉ có một niệm là cầu sanh Tây Phương, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Phải có cái tâm này mới là phát nguyện chân chánh, nguyện sanh Bỉ Quốc, tức nước kia. Thần thức, người Trung Quốc gọi đó là linh hồn, là không sanh, không diệt. Căn bản là không có sanh tử, chỉ qua là đổi thân thể, đổi hoàn cảnh sinh hoạt, như là di dân vậy, đổi thân phận mà thôi. Cho nên, người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ, quyết không sợ chết. Tất cả chúng sanh, không diệt, chỉ là chuyển biến mà thôi. Người có sanh, đương nhiên có tử, thọ mạng dài ngắn không đáng kể, không nên sợ chết, không nên tham sống. Người học Phật thích chết, người chết rồi sẽ đến cực lạc thế giới mà. Lìa khổ được vui sớm một chút. Tôi không sợ chết, tôi rất thích chết sớm một chút. Trên hành vi, nghiệp sát là tội nặng nhất, cho nên tổng hợp trọng tâm giới luật của Phật nói cho chúng ta biết là từ tâm bất sát. Vô úy bố thí được khỏe mạnh, trường thọ. Vô úy bố thí đó là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Quy luật của trời đất là vay trả. Có vay ắt có trả, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Cho nên, hậu sanh phóng sanh, không ăn thịt của tất cả chúng sanh. Công đức này rất lớn. Bố thí Tôi siêng làm ba việc này: in kinh, phóng sinh và bố thí y dược, thuốc men. Đỉnh cao nhất của Phật Pháp đó chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phương pháp 10 niệm. Pháp sư Tịnh Không giảng dạy. Phương pháp 10 niệm tức là một ngày niệm 10 lần và mỗi lần niệm 10 danh hiệu A Di Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật, đặc biệt thích hợp với những người bận rộn, ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A Di Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc, thanh thản ngay trong giây phút hiện tại. Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A Di Đà Phật 10 lần với tâm chánh niệm, niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn từng người. Chúng ta lặp lại công phu này 9 lần nữa trong một ngày. Như vậy, chúng ta công phu theo phương pháp này 10 lần trong mỗi ngày. Thời gian đó được đề nghị như sau. 1. Ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm. 2. Trước khi bắt đầu dùng điểm tâm. 3. Sau khi dùng điểm tâm. 4. Trước khi làm việc chính trong ngày. 5. Sau khi làm xong việc chính trong ngày. 6. Trước khi ăn trưa. 7. Sau khi ăn trưa. 8. Trước khi ăn tối. 9. Sau khi ăn tối. 10. Lúc trước khi đi ngủ. Quan trọng nhất là phải hành trì đều đặn. Sự gián đoạn không kiên nhẫn khi hành trì sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng. Nếu hành trì liên tục, tinh cần, thì người tu sẽ thấy càng ngày thân tâm càng gia tăng niềm an lạc. Tinh tấn hành trì phương pháp niệm 10 danh hiệu A-di-đà Phật kết hợp với niềm tin và bản nguyện chân chánh không thay đổi, chắc chắn bảo đảm tâm nguyện vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi vô lượng thọ, vô lượng quang sẽ được thành tựu. Theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thầy của Pháp sư Tịnh Không khuyên dạy khi niệm đủ 10 niệm, sẽ niệm kệ hồi hướng như sau. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh nước cực lạc. Hỏi: kệ hồi hướng có tác dụng gì? Đáp: công dụng của bài kệ hồi hướng rất lớn. Người tu hành bất luận là niệm Phật hay niệm kinh, khi niệm xong nhất định phải niệm kệ hồi hướng một lượt. Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về cực lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về cực lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được vãng sanh càng tăng thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về cực lạc thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng phước báo trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn càng dễ tạo tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn. Vì thế, người học Phật phải nên đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ hồi hướng cũng giống như niệm Phật. Phải từng chữ, từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm suông nơi cửa miệng được. Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập. Tuyển tập các bài viết về tịnh độ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Trích dịch: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Nguyện rằng mọi người đều cùng nhau tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.